Bất Diệt Long Đế, chương 13, Vực Ngoại Cuồng Ma. Gocchuyenaudio.com. Cho ta một cây đao, càng nặng càng tốt, tiếng giống to của Lục Ly đánh thức mọi người. Hồng lão nghĩ nghĩ, sau đó quát khẽ, Liễu Cường, đưa đao của ngươi cho hắn. Phòng ngự của Hồng Lân Ưng cường đại, hơn nữa còn biết bay. Đối phó loại hung cầm này, huyền kỹ xảo diệu tác dụng không lớn, trừ khi có huyền khí cao cấp. Nếu không còn không bằng có một thân man lực, vừa rồi Lục Ly dùng gậy gỗ cũng có thể đập bay Hồng Lân Ưng. Có thể tưởng tượng lực lượng của hắn khủng bố cỡ nào. Giữa sân ngoại trừ Hồng Lão và Di Tiểu Thư, những người còn lại khí lực đều kém xa Lục Ly. Hưu, hộ vệ cánh tay trái thụ thương kia vội vàng ném chiến đao cho Lục Ly. Hắn thì trốn ở dưới cổ quan Hoàng Kim, tránh bị Hồng Lân Ưng công kích. Tốt, bắt lấy chiến đao bay tới. Khí chất cả người Lục Ly đại biến. Giống như lúc đối đầu với địch hồ. Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Chấm, xúc sinh, tới đi, cứu cứu. Một con Hồng Lân Ưng huýt dài đáp xuống. Lợi chảo hiện ra hồng quang. Tựa như móng vuốt của tử thần. Muốn xé rách Lục Ly. Hưu, hai chân của Lục Ly hơi uốn lượn. Như sừng sững trên đá lớn ở dưới thác nước. Hắn vung chiến đao, như thiểm điện đánh ra 4-5 đao. Thu, Hồng Lân Ưng thống khổ huýt dài. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, một cái lợi chảo của Hồng Lân Ưng đứt gãy. Hai cánh nó mở ra, đau nhức bay xa, ngô, ngay cả Di Tiểu Thư cũng có chút mộng. Bay đi kia thật là Hồng Lân Ưng sao? Làm sao có thể một đao bị chém đứt lợi chảo? Phòng ngự của Hồng Lân Ưng cực kỳ kinh khủng. Rất nhiều hộ vệ công kích nhiều lần, cũng chỉ có thể chém thương ưng chảo. Ngay cả Hồng Lão cũng rất khó chạm đứt ưng chảo. Đao thật nhanh, đôi mắt của Hồng Lão sáng lên, cực kỳ phấn chấn. Hắn nhìn thấy mọi người ngơ ngẩn thì quát to. Chấm, nhanh công kích, có tiểu tử này, tối nay chúng ta có cơ hội thoát hiểm rồi. Giết, mặc dù mấy tên hộ vệ khác còn rất kinh ngạc, nhưng đều nhao nhao công kích. Bên kia Lục Ly vừa công kích, vừa nhanh chóng tới gần, hắn lại chém một con Hồng Lân Ưng đang đáp xuống mấy đao. Tu, nương theo tiếng rên rỉ, nửa bên cánh của Hồng Lân Ưng bị bổ đứt, thân thể không cách nào giữ cân bằng, hung hăng rơi vào trong khe núi. Đao thật nhanh, lúc này Di Tiểu Thư thấy rõ, Lục Ly thi triển cũng không phải huyền kỹ cao thâm, trên tay hắn hoàn toàn không có huyền lực, cũng không dùng huyền kỹ. Đao pháp của hắn rất đơn giản, nhưng đao pháp lại có một điểm cực kỳ khủng bố. Nhanh, nhanh như hồng quang, một giây đánh ra 5-6 đao. Hơn nữa đều bổ vào một vị trí. Hắn nắm giữ lực lượng kinh khủng, chớp mắt bổ ra 5-6 đao. Còn bổ vào một vị trí, chảo ưng cánh ưng bị chém đứt cũng dễ dàng lý giải. Cái này giống như đốn cây, mỗi một đao bổ ra một lỗ nhỏ. Liên tục bổ ở trên lỗ hổng này, cây lớn hơn nữa cũng sẽ bị chém đứt. Hiu hiu hiu, bên kia Hồng Lão học theo cách của Lục Ly, không sử dụng huyền kỹ hoa mỹ, lựa chọn phương pháp chém đơn giản nhất, một hơi liên tục bổ ra vài đao. Hắn quả nhiên nhẹ nhõm chặt đứt ưng chảo, dọa chạy một con Hồng Lân Ưng. Tiểu thư, ngươi đổi vũ khí, mặt Hồng Lão đỏ lên, nhìn Liễu Di hét lớn. Sau đó tiếp tục tìm Hồng Lân Ưng khai chiến. Di Tiểu Thư tỉnh ngộ, đổi vũ khí với một người khác. Trường tiên của nàng là huyền khí nhân giai thất phẩm, nhưng đối phó Hồng Lân Ưng căn bản không có tác dụng quá lớn. Sau khi Di Tiểu Thư đổi vũ khí, học theo Lục Ly, nàng là huyền vũ cảnh đỉnh phong. Lực lượng không kém Lục Ly chút nào. Bất quá nàng không am hiểu đao pháp, không cách nào chém đứt ưng chảo. Chỉ có thể kích thương Hồng Lân Ưng, cũng xem như không tệ. Tiểu tử, tăng thêm tốc độ, nếu không sẽ hấp dẫn càng nhiều Hồng Lân Ưng. Hồng Lão càng đánh càng hăng. Hắn nhìn Lục Ly giống to, đoán chừng phương Bắc đang phát sinh thú triều quy mô lớn. Bên này chiến đấu càng lâu, càng dễ dàng hấp dẫn huyền thú. Một khi bị nhóm lớn huyền thú vây quanh, tất cả mọi người đều sẽ chết. Tốt, Lục Ly minh bạch điểm này. Hắn viu vẩy trường đao. Mỗi lần bổ ra tất có một con Hồng Lân Ưng bị chặt thương. Keng, sau khi chặt mười mấy con Hồng Lân Ưng, chiến đao trong tay Lục Ly đứt gãy. Phòng ngự của Hồng Lân Ưng quá mạnh, chiến đao này chỉ là huyền khí nhân giai nhất phẩm, Lục Ly liên tục chém ở một vị trí, tự nhiên gánh không được. Mất đi chiến đao, Lục Ly tựa như lão hổ không răng, chật vật tránh né Hồng Lân Ưng công kích. Hồng lão vội vàng hét lớn, cho hắn đao khác, không cần, Lục Ly hét lớn, hắn lăn khỏi vị trí, thân thể như ly miêu vọt tới phụ cận mọi người. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hai tay nắm lên xích sắt, vung mạnh cổ quan nặng 3.000 cân, lại bị Lục Ly vung mạnh bay lên, tựa như một cái liên chùy xoay tròn. Oanh, cổ quan hoàng kim hung hăng nện lên người một con Hồng Lân Ưng. Trọng lượng 3.000 cân cũng không phải chơi, con Hồng Lân Ưng kia bị đập bay, máu tươi tung tóe, vùng vẫy một hồi cũng không bay lên được. Oanh, 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 Lục Ly hóa thân thành vực ngoại cuồng ma, tay nắm xích sắt, vung lấy cổ quan hoàng kim, hung hăng đập bay từng con Hồng Lân Ưng. Chỉ vừa đối mặt, đã đập bay 4-5 con Hồng Lân Ưng. Hơn nữa Hồng Lân Ưng bị đập bay đều bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi lớn mật, Di tiểu thư giận tím mặt, liên tục phẫn nộ quát, mau thả xuống, bên trong là tổ gia gia của ta. Hồng lão và một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, Lục Ly này quá lớn mật, trong cổ quan an táng di thể của liệt tổ liệt tông Liễu gia. Hắn vung cổ quan như vậy, hài cốt bên trong đoán chừng đã vỡ nát, đây chính là khinh nhờn tổ tiên, kinh động vong hồn, Di tiểu thư không nổi giận mới lạ, Lục Ly không có để xuống. Hắn vừa vung cổ quan công kích Hồng Lân Ưng, vừa quay đầu nói, là mệnh quan trọng, hay tổ quan quan trọng. Không đánh lui Hồng Lân Ưng, chúng ta đều phải chết, tổ quan này cũng sẽ không đập hư. Nếu tổ tông ngươi có linh, khẳng định sẽ tha thứ chúng ta vô lễ. Dùng chiến đao công kích Hồng Lân Ưng tốc độ quá chậm. Không đánh lui đám Hồng Lân Ưng này, Di tiểu thư làm sao có thời gian cho hắn thối thể đan. Lục Ly chỉ muốn thối thể đan, hắn không muốn chết, vạn nhất hấp dẫn số lớn huyền thú tới. Hắn sẽ chết ở nơi này. Ngươi, Di tiểu thư vừa tức vừa giận, nhưng không có ngăn cản hành vi vô lễ của Lục Ly. Tổ quan có cấm chế bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồng lão Trần An nói, tiểu thư, tình thế nguy cấp, mộ biến tòng quyền, tổ tiên sẽ không trách tội ngươi. Bảo mệnh quan trọng, chúng ta mau chóng đánh lui Hồng Lân Ưng, sau đó rút lui. Di tiểu thư chỉ có thể phát tiết lửa giận lên người Hồng Lân Ưng. Thỉnh thoảng nhìn qua Lục Ly, sợ cấm chế bị hủy, hài cốt bên trong bay ra. Hát, Lục Ly giống to, nắm lấy xích sắt, vung lấy cổ quan hoàng kim. Mỗi lần hắn công kích đều có 1-2 con Hồng Lân Ưng bị đập bay. Dữ dội đến không tưởng nổi. Biến thái, hai hộ vệ thụ thương trốn ở dưới tảng đá. Hai người nhìn Lục Ly mà âm thầm líu lưỡi. Nửa tháng trước bọn hắn còn xem thường Lục Ly, hiện tại mới phát hiện nếu như khai chiến với tiểu tử này, sợ là hai người sẽ bị đập chết. Đêm tối điều hưu, gió lạnh xiêu xiêu, trên cổ đạo, một đám hồng ưng không ngừng lao xuống. Một thiếu niên vung vẩy cổ quan, hình ảnh kia cực kỳ dọa người. Cách chương.